Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 45, Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi: có thể nào tôi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu rỗi mà không nhận Ngài là Chúa, là chủ của cuộc đời mình hay không? Chúng ta cùng khám phá tại sao uy quyền của Chúa Giê-xu lại là trọng tâm của phúc âm, và rồi học biết tại sao đấng Christ đang chờ đợi đương khi trị vì. Để rồi tất cả chúng ta cùng thờ phượng Chúa vì mọi kẻ thù của đấng Christ rồi sẽ bị đặt dưới chân Ngài. Thưa quý vị, quý vị có bao giờ nghĩ đến sự khác biệt giữa một cửa hàng tạp hóa và hôn nhân hay chưa? Một cửa hàng tạp hóa được mở ra để người ta chọn hàng hóa. Khi quý vị đẩy xe quanh cửa hàng, quý vị có thể đưa ra những lựa chọn. Quý vị chọn những món đồ mà mình thích và để lại những cái mà mình không thích. Không ai bắt buộc quý vị cả. Nhưng hôn nhân thì khác. Hãy thử nghĩ đến một đôi bạn trẻ tại một buổi tư vấn tiền hôn nhân. Chàng trai nói rằng anh ấy yêu đôi mắt của cô bạn gái, nhưng không hề thích mái tóc của cô. Anh đánh giá cao việc cô yêu thích thể thao, chứ không phải sự quan tâm của cô đối với âm nhạc. Anh muốn dành thời gian cho cô vào thứ ba, thứ tư, còn thứ hai và thứ sáu thì không được. Đây quả thật là một vấn đề nghiêm túc. Hôn nhân là chấp nhận chính con người thật của người nam hay người nữ đó, dù khi đẹp hơn hay xấu đi, thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoàng cũng như lúc mạnh khỏe. Đây là lời kết ước yêu thương cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Một vài người nghĩ về nếp sống cơ đốc nhân như là một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa vậy. Họ mở kinh thánh ra và đi dọc những lối đi để xem đâu là món đồ bắt mắt nhất. Họ tìm thấy một vài thứ mà mình muốn, ví dụ như sự tha thứ, sự bình an, sự vui mừng, nước thiên đàng. Những lối đi khác dường như chẳng mấy cuốn hút. Một lối đi đề tấm bảng lớn: hãy tha thứ cho anh em mình giống như đấng Christ đã tha thứ cho anh em. Lối đi khác thì ghi: hãy nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh. Và những người mua sắm thuộc linh cảm thấy không cần những thứ đó cho nên bỏ qua. Thưa quý vị, Kinh Thánh chưa bao giờ mô tả đời sống một cơ đốc nhân như là một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa, nhưng là một cuộc hôn nhân mà trong đó cả hai người cùng hứa nguyện với nhau. Đấng Christ sẽ tiếp nhận chính con người thật của quý vị, và quý vị phải tiếp nhận chính Ngài. Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế và là Chúa, và đó là cách mà quý vị tiếp nhận Ngài. Quý vị không thể nghĩ về Ngài như hai người riêng biệt được. Tôi vẫn hay nghe người ta nói rằng họ đã tiếp nhận đấng Christ là đấng cứu rỗi, nhưng lại chẳng bao giờ xưng nhận Ngài là chủ. Giả sử bằng cách nào đó chúng ta có thể phân đấng cứu rỗi tách biệt khỏi chủ, khỏi Chúa, chúng ta có thể có đức tin mà không cần ăn năn, nhận ơn phước mà không phải có mạng lệnh, hoặc sự tha thứ của Chúa mà không cần phải theo đuổi sự thánh khiết. Đó chính là sự nhầm lẫn rất cơ bản về phúc âm đấy, thưa quý vị. Chúng ta không thể nhận được những điều mà Chúa Giê-xu ban cho trong khi đang chống đối lại những mạng lệnh của Ngài. Trong toàn bộ Kinh Thánh, đấng Christ được giới thiệu là Chúa, là Chủ và là đấng cứu rỗi. Chúng ta không thể tách biệt hai điều này ra được. Quả thật, chúng ta sẽ khám phá ra được rằng sự thật Chúa Giê-xu là Chúa sẽ khiến Ngài có thể trở thành đấng cứu thế. Có một câu chuyện kể về một gia đình kia, và tôi muốn lấy chúng làm minh họa cho quý vị. Có một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi, và bố của em đưa em đến một bãi phế liệu ở ngoại thành. Bãi phế liệu này đầy xác những ô tô và xe tải. Đó quả là một nơi vui chơi tuyệt vời dành cho một đứa trẻ có trí tưởng tượng sống động. Cha của đứa bé đã từng đến đó để tìm một vài thiết bị thay thế cho chiếc xe của họ, bởi vì họ không phải là gia đình giàu có. Phương pháp này đơn giản lắm, quý vị có thể tháo rời những bộ phận mà mình cần ra khỏi mấy chiếc xe, rồi trả tiền cho chúng ở cổng lúc rời đi. Vấn đề là một người có thói quen là ném những bộ phận đã tháo đó ra ngoài phía hàng rào, rồi đi ra cổng mà không trả tiền gì cả. Rồi họ đi vòng ra phía sau bãi phế liệu mà nhặt những món đồ đó lên. Chính vì vậy mà chủ bãi đã cho dọn sạch khu vực cấm vào ở xung quanh và dựng một hàng rào cao khoảng 1 mét. Họ buộc những con chó bẹt rê ở ngay hàng rào để có thể tuần tra quanh toàn bộ khu bãi. Chỉ cần không đi gần bờ rào khoảng 1 mét thì quý vị hoàn toàn được an toàn. Đứa nhỏ rất thích thú với việc đi đến bãi phế liệu cùng với cha nó. Một ngày nọ, ông đang cố gắng tháo cái đồng hồ tốc độ ra khỏi chiếc xe ô tô tồi tàn, thì đứa nhỏ thấy một chiếc xe tải rồi treo vào trong buồng lái. Nó hoàn toàn chìm trong thế giới tưởng tượng của nó. Nhưng rồi thình lình, một trong những con chó bẹt rê đó bị tuột khỏi dây xích và nhảy bổ về phía đứa nhỏ. Ngay lúc đó, đứa nhỏ hoàn toàn vô cùng sợ hãi và nó tin rằng chắc mình sẽ bị cắn tơi tả bởi con thú hung hãn và mạnh mẽ đó. Như bao nhiêu đứa trẻ khác, đứa nhỏ la lên cách kinh hãi. Rồi đứa nhỏ nhìn thấy cha nó từ chỗ đang làm việc cuống cuồng chạy tới. Ông cầm cái gậy và đuổi con chó đi, hạ gục nó. Cha đã cứu đứa nhỏ bằng cách đánh bại con chó đó. Thật sự thì cha đứa bé có khả năng thắng hơn con chó hung hãn đó. Và đây chính là lý do mà ông có thể cứu được đứa nhỏ ra khỏi sức mạnh của con chó. Thưa quý vị, đó là hình ảnh minh họa mà thôi. Để tôi muốn nói với quý vị rằng Đấng Christ hoàn toàn có thể cứu chúng ta khỏi kẻ thù của mình, bởi vì Ngài có quyền ở trên chúng và có thể đánh bại được chúng. Ngài là Chúa, là Đấng có quyền hành động như Đấng cứu thế. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, theo như Roma đoạn 10 câu 13. Chúa Giêsu không thể nào là Đấng cứu thế nếu như Ngài không phải là Chúa. Vậy, hãy nhìn xem những điều mà Ngài làm chủ và những điều Ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh, nhưng trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với một bài báo. Thời gian trôi đi, bài báo của chúng ta trở thành danh mục liệt kê những thứ mà đôi lúc chúng ta gọi là thiên tai. Một vài năm gần đây, các bài báo đưa tin về một trận động đất ở Ấn Độ, trận lở đất ở Honduras, đợt phun trào núi lửa ở Congo, trận lụt lớn ở Mozambique. Đây chính là thế giới mà tất cả chúng ta đang sống. Chẳng nghi ngờ gì khi Kinh Thánh ghi lại rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Bản liệt kê những chuyện gian ác của con người cũng được ghi lại một cách đau lòng. Tôi nghĩ đến các trường bắn, những tên giết người giới xã hội đen, những tên giết người cách điên loạn, những con người tàn bạo với những ý tưởng dị hợm, chẳng quan tâm đến đời sống của chính mình hay là người khác, những vấn đề hiếp dâm vân vân và vân vân. Mỗi khi chúng ta đọc thấy những vấn đề này, mỗi khi chúng diễn ra, chúng ta lại đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta sẽ dừng nó lại và làm sao đảm bảo được là nó không tái diễn? Và rồi cũng không kém phần nổi bật, bản liệt kê về bệnh tật cũng rất đáng báo động. Đối với tất cả những băn khoăn của nền y học, đối với những điều mà chúng ta biết rõ hơn, chúng ta hiện đang sống với những vết thương không thể nào chữa khỏi, những tình trạng không thể thay đổi cũng như những căn bệnh ở giai đoạn cuối. Hàng đống tiền cho việc nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị hàng tá bệnh ung thư, bệnh về tim mạch và rất nhiều căn bệnh khác nữa. Bệnh viện không khi nào ngơi nghỉ và đối với nhiều người, chính từ sự đáng sợ nhất từ trước đến giờ đó là câu nói, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Điều mang chúng ta đến với sự tối tăm cuối cùng và rõ ràng nhất của con người chính là sự chết. Kinh Thánh đề cập đến sự chết như là kẻ thù cuối cùng và bất kỳ ai đã từng ở gần nó với một người mà mình yêu quý sẽ biết được kẻ thù này kinh khủng và đáng ghét đến giường nào. Hãy cứ thử nhìn xem bất kỳ một bản tin quốc tế nào trong tuần, quý vị sẽ nhận thấy bốn vấn đề về sự tối tăm của loài người thống trị cả tờ báo, thống trị cả bản tin. Nào là thiên tai, những lời tuyên bố hung tàn của những kẻ rối trí, tác động của bệnh tật và cảnh chết chóc. Đây là bốn điều tối tăm của con người. Chúng hăm he bên cạnh và khi đến gần thì gây nên sự kinh khiếp trong cuộc đời của chúng ta. Những điều này hiên ngang đi ngang qua mọi mối quan hệ và mọi vùng văn hóa. Nó chẳng nể nang gì những cách biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay là sự giàu có. Bởi vì cùng với tất cả những niềm vui trong cuộc đời này, chúng ta đang tự hỏi, ai sẽ cứu chúng tôi? Ai có đủ thẩm quyền để đánh bại được quyền lực hủy diệt vốn sẽ mang chúng ta đến với sự tối tăm giường ấy? Câu trả lời cho mỗi phương diện của sự tối tăm đều là giống nhau. đó là Đức Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là Chúa. Trong phần mở đầu, trước giả Mác đã ghi lại bốn câu chuyện chứng tỏ thẩm quyền của Chúa Giêsu trên những điều tâm tối của con người. Mác cho thấy Chúa Giêsu chính là Chúa, và đây là lý do tại sao chúng ta có thể tin Ngài là đấng cứu rỗi. Các môn đồ đã học được điều này trong từng thời kỳ. Mỗi khi khám phá ra được một phương diện mới về thẩm quyền của Ngài, có nghĩa là họ đã khám phá ra tầm ảnh hưởng của sự cứu rỗi trong Ngài. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối kia, khi Chúa Giêsu bảo các môn đồ hãy chèo thuyền qua bờ bên kia hồ. Các môn đồ làm theo những điều Ngài bảo, và khi tới giữa hồ thì bị mắc kẹt trong một cơn bão thình lình nổi lên. Những cơn bão không phải là xa lạ hay bất thường ở trong vùng này, và sự sống của họ đang ở trên hồ. Họ không biết làm gì trong lúc đó. Họ biết cách chèo thuyền, nhưng trong trường hợp bão tố như thế này thì họ hoàn toàn khiếp sợ. Họ nói rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Như được chép ở trong Mác đoạn 4 câu 38, những người này đang tưởng tượng về những bản cáo phó của mình trên mặt báo ngày hôm sau, phải không nào? Hãy tưởng tượng về chuyện này. Nếu chiếc thuyền bị chìm, báo Galilee hoặc những báo tương tự như vậy ở thế kỷ đầu tiên đó sẽ đăng một bài khá quen thuộc về điều này. Cơn bão lớn cướp đi 13 sinh mạng. 13 người đã qua đời vào tối hôm qua khi một cơn bão lạ nổ lên ở vùng biển hồ Galilee. Các nhà khí tượng thủy văn đã không dự báo được hệ thống thời tiết này. Những người qua đời bao gồm một vài ngư dân địa phương, một người đã từng là nhân viên thâu thuế trước đây, một thầy dạy luật cùng với một số người khác không rõ danh tính. Các nhân chứng đã thuật lại rằng thời tiết thay đổi mà không có bất cứ một sự cảnh báo nào. Đội tàu cứu hộ đã làm việc nhưng không thể tìm ra bất cứ người sống sót. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều đã từng đọc những bài báo tương tự như thế rất nhiều lần. Lúc bấy giờ các môn đồ đang phải đối diện với thiên tai đang đe dọa đến mạng sống của họ, và họ rất là kinh ngạc với chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Hãy nghĩ đến các khả năng sau. Nếu như Chúa có thể khuất phục được cơn bão, vậy thì đối với núi lửa, sạt lở đất, lốc xoáy hoặc những cơn cuồng phong thì sao? Nếu Ngài là Chúa của cả thiên nhiên, thì Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi sức mạnh phá hủy của nó. Một vấn đề khác, ở trong Mác đoạn 5 câu 2 chép, Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Khi đã đi sang bờ bên kia rồi, ngay lập tức họ gặp một người đàn ông bị quỷ ám. Người đó cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Rõ ràng người đàn ông này chính là kẻ thù số một của những ngư dân. Người dân vùng này khóa cửa nhà mỗi khi tối đến bởi vì cớ ông ta. Quý vị sẽ không muốn để lũ trẻ của mình chơi một mình ở công viên nếu như ông ta có đi lòng vòng ở đó. Người đàn ông này chẳng quan tâm đến sự sống của mình và cũng chẳng quan tâm gì đến sự sống của những người xung quanh. Ông ta là người hoàn toàn nguy hiểm. Nhà chức trách địa phương đã cố gắng làm mọi cách để có thể ngăn chặn sự việc này. Câu 4 chép rằng, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùng, không ai có sức trị được. Chính vì thế, toàn bộ người dân trong vùng đã phải sống trong bóng tối của sự bạo lực và không ai biết phải làm gì với nó cả. Mỗi khi có bạo lực nổ ra, người ta sẽ tìm đến những giải pháp gợi ý của mình. Chúng ta cần những cái xích chắc chắn ở trong các nhà tù, hoặc là trong trường hợp của chúng ta ngày nay, thì chúng ta cần đến những luật lệ chặt chẽ hơn về việc sử dụng súng hoặc những án phán quyết bị tù lâu dài hơn. Những người ở đây đã thử mọi cách, nhưng không có cách nào hiệu quả cả. Mối đe dọa vẫn còn đó. Hằng đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng của người đàn ông kêu khóc trên các ngọn đồi. Thật chẳng dễ ngủ tí nào. Người đàn ông này có một gia đình, ở trong câu 19 cho thấy, vợ con ông chắc hẳn đã chịu rất nhiều đau khổ, câu 19 cho biết điều đó. Khi những cơn giận dữ của ông làm hủy hoại chính bản thân của ông và nó ngày càng bộc phát cách tệ hại hơn. Cuối cùng, cũng tới lúc không còn an toàn khi giữ ông ở trong nhà nữa. Lòng họ đã đau đớn và thất vọng tột cùng. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng có những linh hồn quỷ dữ, còn gọi là ma quỷ, đằng sau những cách cư xử hung bạo bộc phát này. Điều này không đúng cho mọi trường hợp cư xử bạo lực hoặc tự làm mình bị thương. nhưng đúng trong trường hợp của người đàn ông này. Chúa Giêsu mô tả kẻ thù như một kẻ trộm để cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Nơi nào mà sự cướp phá, giết chóc và phá hủy lan tràn nhiều nhất, thì nơi đó những công việc của nó có thể được nhận thấy trực tiếp. Chúa Giêsu đến với vùng đất này, nơi mà người ta phải sống dưới bóng của sự tối tăm. Ngài ra lệnh cho linh dữ ra khỏi người đàn ông và nhập vào bầy heo. Ngay khi người trong thành hay tin đó, họ đi ra để xem chuyện đã xảy ra thế nào và thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Hãy nghĩ đến những khả năng sau. Nếu Đấng Christ có thể làm cho người đàn ông vốn là nỗi khiếp sợ đối với những người nơi đây, bây giờ ông bình ổn lại. Thế thì, đối với những kẻ điên loạn hoặc những kẻ gian ác thì sao? Hãy nghĩ xem sẽ thế nào nếu mỗi một người trong bọn họ được làm cho bình tĩnh lại. Nếu Chúa Giêsu thật là đấng thắng hơn ma quỷ, Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi quyền lực quỷ phá của nó. Hãy suy nghĩ một vấn đề khác nữa. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Câu 24 đến câu 25 chép. Khi Chúa Giêsu quay về phía bên kia hồ, có một đám dân đông chờ Ngài sẵn ở đó. Trong đám dân đó có một người đàn bà đã chịu căn bệnh mất huyết suốt 12 năm qua. Bà đã tiêu tốn tất cả những gì mình có cho rất nhiều thầy thuốc, nhưng mặc cho những nỗ lực của bà, tình trạng của bà chẳng có gì là khá hơn. Thực tế mà nói thì nó thậm chí là tệ hơn. Tình trạng của bà vượt quá khả năng của nền y học lúc bấy giờ. Bà đang phải chịu đựng căn bệnh nan y này. Bà đã nghe nói về Chúa Giêsu và đã cùng với đám dân đông chờ đợi Ngài. Trong tình cảnh đó, bà không thể nào di chuyển cách nhanh chóng, nhưng đoàn người đi một cách chậm rãi, thế là bà đã xoay sở để đẩy mình về phía trước, cho đến khi ở ngay phía sau Chúa Giêsu. Bà nghĩ rằng nếu mình có thể chạm được vào Ngài, thì bà sẽ được chữa lành. Cuối cùng, bà cố gắng chạm đến Ngài, và ngay lập tức bà nhận thấy một sự thay đổi trong thân thể mình. Mác ghi lại rằng, cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Hãy nghĩ đến những khả năng sau. Nếu Chúa Giêsu có thể chữa được những căn bệnh vượt quá khả năng của y học, thì đối với những căn bệnh ngày nay thì sao? Nếu Ngài là đấng thắng hơn bệnh tật, thì Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi sức mạnh tàn phá của nó. Một vấn đề thứ tư mà tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ. Câu Kinh Thánh được chép từ câu 35 đến 36. Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cả nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Con gái của Giai-ru chỉ mới 12 tuổi, cha của cô đã đi đến cùng Chúa Giêsu, nhưng vì đám dân đông xung quanh Ngài và thì giờ Ngài dành để chữa bệnh cho người phụ nữ đã ngăn Chúa đến với đứa trẻ được sớm hơn. Vậy nên trước khi Chúa Giêsu đến với nhà Giai-ru thì đám tang của cô con gái đã bắt đầu rồi. Chúa Giêsu đã đuổi những kẻ than khóc ra khỏi nhà, chỉ còn có cha của cô bé và mẹ nó, Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng ở lại với Chúa Giêsu cùng với cô con gái nhỏ đã chết trong ngôi nhà. Chúa Giêsu nắm lấy tay của cô bé, Ngài phán rằng, Talitha Kumi, nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Cha mẹ cô đứng cứng người và nhìn cách kinh ngạc. Chúa Giêsu nói với họ một cách vui vẻ, hãy cho nó ăn. Chúa có quyền trên sự chết, thưa quý vị. Vấn đề chúng ta đặt ra bây giờ là, Chúa có quyền năng như vậy, tại sao Ngài lại không làm? Chúa Giêsu là đấng thắng hơn mọi phương diện của sự tối tăm của loài người. Ngài có thể thắng hơn những điều tồi tệ của bệnh tật, bị quỷ ám, thậm chí là cả sự chết nữa. Ngài là đấng có quyền, Ngài là đấng thắng hơn những kẻ thù của loài người, và đó là lý do tại sao Ngài có thể cứu chúng ta khỏi sức mạnh hủy diệt của nó. Sau hàng ngàn năm lịch sử loài người bị bức hại bởi kẻ thù này, cuối cùng vẫn có đấng có thể giải cứu chúng ta. Thế nhưng, tại sao Ngài lại không làm như thế? Nếu đấng Christ có quyền để giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù chết chóc này, tại sao Ngài lại không thi hành năng quyền đó? Nhiều cơ đốc nhân có thể nghĩ đến câu chuyện tuyệt vời về sự chữa bệnh và sự giải thoát khỏi những nguy hiểm hoặc quỷ ám. Nhưng có người nào đó đọc tờ báo, nhận thấy rằng thế giới vẫn còn phải chịu đựng những thiên tai, bệnh tật, sự chết và sự điên rồ của những con người bạo lực. Thưa quý vị, tại sao? Mark cho chúng ta câu trả lời trong câu chuyện về người đàn ông bị quỷ ám ở trong câu 16 đến 17. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Có lẽ quý vị đã nghĩ rằng khi mà Đấng Christ đã giải cứu thành này ra khỏi quỷ quân đội, thì người dân ở đó sẽ phải nài xin Ngài rằng, xin Thầy hãy ở lại với chúng tôi. Hãy tưởng tượng những điều mà Đấng Christ còn có thể làm cho những vấn đề khác ở trong vùng này. Nhưng họ lại yêu cầu Ngài rời đi. Hiểu được điều này là một điều rất quan trọng. Những người này đang cầu xin Ngài rời đi. Họ đang nài nỉ, xin hãy ra khỏi nơi này. Chúng tôi đã thấy việc Ngài làm rồi, nhưng chúng tôi không muốn Ngài ở lại đây. Đây không phải là nơi Ngài nên ở, xin Ngài hãy đi cho. Trong một dịp khác, Chúa Giêsu đã đưa ra lời giải thích trong Giăng đoạn 3 câu 19. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Thưa quý vị, có những điều đã không hề thay đổi. Nơi chúng ta đang ở, dần dần đi đến chỗ chúng ta không muốn Chúa Giêsu ở quanh đây. Dĩ nhiên, nhiều người không có vấn đề gì với những người theo tôn giáo đang tự do thờ phượng như họ đang lựa chọn. Nhưng trong chừng mực một đất nước nói chung, thì sự đồng lòng trong khắp khu vực đó chính là chúng tôi không muốn Chúa Giêsu ở đây. Danh của Ngài không được người ta chào đón, trừ khi nó được đặt trong một danh sách có nhiều sự lựa chọn. Lời gợi ý rằng Ngài là Chúa không được chấp nhận, mà thường thì mọi người không muốn điều đó. Vậy là Chúa Giêsu phải rời khỏi vùng Gerase. Quý vị còn trông đợi điều gì nữa? Ngài không áp đặt mình ở nơi không muốn Ngài. Nhưng thưa quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu bé ở trong câu chuyện mà tôi đã kể, nếu như cha cậu là người có thể đánh bại con chó hung dữ đó đã rời khỏi bãi phế liệu? Chỉ có một cách duy nhất khiến mẫu tin của quý vị có nghĩa, đó là đọc nó cùng với dòng chữ sau. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Khi theo dõi câu chuyện phúc âm, chúng ta sẽ thấy hình ảnh tương tự về việc Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài và bị chối từ, cho đến cuối cùng Ngài bị dẫn lên thập tự giá. Đây là thái độ cuối cùng của người dân khi nói rằng, hãy đi đi. Khi Đấng Christ bị đóng đinh, mọi sự giữ trong sự tối tăm của loài người bị sổng ra. Thiên nhiên rung chuyển, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Những quyền lực của ma quỷ nơi địa ngục được thoát ra, chưa từng thấy trước đây. Chúa Giêsu mô tả nó là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Theo như mô tả của Matthew đoạn 27 câu 51 và Luca đoạn 22 câu 53. Những khốn khổ mà Ngài đã phải chịu không thể nào diễn tả hết được. Nhưng đây là phần đã được các nhà tiên tri dự báo. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp, tan ra trong mình tôi, sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Phần trích dẫn này ở trong Thi Thiên 22 câu 14 đến câu 16. Rồi tiếp sau đó chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra. Chúa Giêsu bước vào trong chính sự chết. Nhưng đây không phải là cái kết của câu chuyện kinh thánh, phải không nào? Vào ngày thứ ba, Ngài sống lại từ cả chết và thăng thiên. Đức Chúa Cha phán cùng Ngài rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bề dưới chân ngươi. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 13. Ngay lúc này đây, Ngài đang ngồi cai trị, thưa quý vị. Ngài đang ở trên ngôi cai trị với mọi quyền lực và thẩm quyền được ban cho. Nhưng Ngài cũng đang chờ đợi cho đến chừng nào Đức Chúa Cha đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài. Thời khắc đó vẫn chưa đến. Việc cai trị và chờ đợi không hề mâu thuẫn với nhau. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 25 đến 26, chúng ta hiện đang sống trong giai đoạn giữa thời kỳ này. Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mọi quyền lực và thẩm quyền được ban cho Ngài. Trong khi Ngài có quyền thắng hơn mọi kẻ thù, thì Ngài vẫn chưa dùng những quyền lực đó để đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Vậy nên chúng ta vẫn tiếp tục sống trong một thế giới nguy hiểm ở dưới sự rủa sả của những thiên tai, ma quỷ, bệnh tật và cả sự chết. Nhưng chúng ta thật sự thuộc về vương quốc của Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng có quyền thắng hơn mọi kẻ thù nghịch này. Và chúng ta đang chờ đợi Ngài đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Giăng sự nhận biết khải tượng về ngày đó, được chép ở trong sách Khải Huyền. Và sứ đồ Giăng đã nhìn thấy biển thủy tinh, theo như Khải Huyền đoạn 4 câu 6. Trong đầu tôi chẳng mảy may nghi ngờ rằng sứ đồ Giăng ắt hẳn ngay lập tức nhớ lại trận bão trên hồ. Đức Chúa Trời đã cho ông thấy sức mạnh tàn phá của thiên nhiên, rồi nó sẽ được làm cho bình tĩnh lại. Sau đó, Sứ đồ Giăng nhìn thấy những quỷ dữ và các thiên sứ của nó bị ném vào lửa. Đức Chúa Trời cho ông thấy rằng những việc làm của ma quỷ rồi sẽ không còn. Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy những kẻ chết được sống lại. Trong họ ngập tràn niềm vui không tả xiết khi bước vào thành phố của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Giăng đã nghe có tiếng phán rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Thông điệp cho sứ đồ Giăng cũng như cho chính chúng ta rất rõ ràng. Ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều giông bão trong cuộc sống trên đất này. Ngươi sẽ phải nhìn thấy kẻ thù đang hành động. Ngươi sẽ đổ nước mắt ra vì có bệnh tật và sự chết chóc. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng thắng hơn những sự tối tăm của loài người và Ngài sẽ đánh bại nó. Ngày đến, những sự đó sẽ không còn nữa. Cho đến ngày ấy, thưa quý vị, Chúa Giê-xu có những công việc cho chúng ta làm. Khi Ngài rời vùng Gê-ra-xê, người đàn ông đã được giải phóng khỏi quyền lực của Sa-tan, đã xin được lên thuyền và đồng đi với Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu đã từ chối. Ngài nói rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Mát đoạn 5 câu 19. Đấng Christ đã gửi ông quay trở lại, đang làm ánh sáng cho nơi mà người ta không muốn Chúa Giê-xu đến. Người đàn ông này đã quay trở lại cùng gia đình mình. Ông đã có thể chia sẻ câu chuyện về những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho ông ở trong 10 thành cạnh bên hồ. Đó chính là lời kêu gọi dành cho chính chúng ta. Đấng Christ sẽ không hề áp đặt chính mình Ngài ở nơi của chúng ta, nhưng Ngài sẽ gửi chúng ta quay trở lại đó như ánh sáng trong nơi tối tăm. Chỉ cần còn ở trên đất này, chúng ta sẽ chia sẻ trong sự đau buồn về những công việc kinh khiếp của kẻ thù vẫn cứ đang diễn ra trong vòng nhân loại. Nhưng chúng ta thuộc về Vua là đấng sẽ đánh bại tất cả những kẻ thù này, và chúng ta mong chờ Chúa Giê-xu trở lại khi Ngài nhận lấy quyền phép và cai trị. Sau đó, những sự dữ trong sự tối tăm của loài người sẽ bị đánh bại mãi mãi. Chúng ta hãy nói như sứ đồ Giăng rằng, kính lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến mau chóng. Thưa quý vị, tin lành không chỉ là Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, mà nó còn có nghĩa là Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa. Thật ra điều này rất dễ thấy, bởi vì Chúa Giê-xu là Chúa thắng hơn những kẻ thù kinh khiếp của con cái loài người, và Ngài có thể cứu họ. Thưa quý vị, lời mời tuyệt vời của phúc âm đó chính là từ bỏ việc chống đối lại thẩm quyền làm chủ của Đấng Christ và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 13. Chúa là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Ngài đang gọi mời chúng ta đến với Ngài. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ, con xưng nhận rằng con thường đòi hỏi về những lời hứa của Ngài, trong khi chính mình con lại cứ hay chống đối những điều răn của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho sự kiêu ngạo của con và xin giúp con đặt để trọn đời sống của con dưới sự tể trị của Ngài. Xin giúp con biết chia sẻ những điều mà Đấng Christ đã làm cho cuộc đời của con để những người khác có thể tôn vinh Ngài là chủ của họ mà bước vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Chúa ơi, con trông đợi ngày Chúa sẽ đặt để mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì con sẽ ở trong vòng những con dân của Ngài, trong công việc quyền năng của Đấng giải cứu con là Đức Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.